Kính chào hội thánh.
Good morning.
Năm 1738, một nhà văn hào nổi tiếng của nước Anh tên là Samuel Johnson. Ông đã ghi trong nhật ký của ông: Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con lợi dụng thì giờ mà con đã để cho những sự biến nhá.
In 1738, a English literary giant named Samuel Johnson wrote in his diary, O Lord, enable me to redeem the time which I have spent in sloth or laziness.
Trong nhật ký của ông ghi là 19 năm sau, ông cũng viết lời cầu nguyện như sau: Lạy Chúa toàn năng, xin giúp con rũ bỏ sự biếng nhá và giúp con lợi dụng thì giờ mà con đã dùng cho những tội lỗi, để giúp con để siêng năng trong những ngày còn lại.
In his diary, 19 years later, he wrote, O mighty God, enable me to shake off sloth and redeem the time misspent in idleness and sin by diligent application of the days yet remaining.
Và sau đó mỗi năm thì ông cũng viết những lời cầu nguyện giống mấy cái ý như vậy, nhưng mà chỉ khác cái chữ thôi.
And each year after that, he wrote in his diary some variation of this same prayer, just changing the words.
Cuối cùng thì đến năm 1775, là 38 năm sau cái ngày quyết định viết những lời hứa nguyện cho Chúa, thì ông đọc lại là: Tôi nhìn lại những quyết tâm, những hứa nguyện của tôi, hứa cải tiến đời mình mỗi năm, có hứa nhưng mà không có làm. Rồi tôi tự hỏi là tại sao tôi cứ phải làm hứa nguyện mỗi năm hoài.
Finally, in 1775, 30 years after his first resolution, he wrote, When I look back upon the resolution of improvement and amendments which have, year after year, been made and broken, why do I yet try and resolve again?
Tôi có ghi, tôi trả lời, tôi cố gắng mỗi năm vì sự cải tiến, sự cải cách, đó là một điều rất cần. Nhưng mà nếu tôi bỏ cuộc nản lòng, đó là một phạm tội.
He answered, I have tried every year because reformation is necessary and despair is criminal.
Ông Samuel Johnson mô tả, viết lại những điều của một con người rất là tự nhiên.
Mr. Samuel Johnson, what he is describing is human life.
Giống mình không? Tự hứa với lòng mình sẽ bỏ những thói quen xấu, sẽ thêm những thói quen tốt, sẽ hứa tập thể dục, sẽ cho mình mạnh lên, khỏe lên, sẽ ăn những thức ăn bổ dưỡng lên, và mỗi năm mình quyết tâm sẽ trở thành một người tốt, chồng tốt, vợ tốt, cha tốt, và vợ tốt, con tốt, nhưng mà chưa làm.
We promise ourselves we're going to quit bad habits and start good ones. We're going to get in shape, eat better, waste less time, be more content, be more disciplined, and so forth. We're going to be better husbands, wives, mothers, fathers, sons.
12 tháng sau, không có gì thay đổi. Cũng một năm thất bại.
And yet, 12 months later, we've fallen short again.
Nhưng cảm ơn Chúa trong tin mừng của Chúa, Hebrews 13 câu 8, Đức Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Có nghĩa là gì? Là khi Chúa đã hứa thì Ngài sẽ hoàn tất. Dù chúng ta có hiến dâng cho Ngài, có giữ lời hứa của mình hay không, thì Chúa vẫn tiếp tục thành tín.
The gospel is the good news announcing Jesus' infallible devotion to us. He is faithful despite our inconsistent devotion to him.
Sáng nay chúng ta nhắc nhau về Chúa là đấng đáng tin cậy. Trong Hebrews đoạn 10 từ câu 19 tới câu 39, với hai ý.
This morning we will remind each other about a faithful one, written in Hebrews 10 verses 19 through 39 in two main ideas.
Ý thứ nhất đó là như thế nào là tin cậy vào đấng thành tín. Ý thứ hai, chúng ta sẽ làm gì khi chúng ta biết có một đấng thành tín với mình.
The first idea is how is trusting in the faithful one? And secondly, what will we do when we know who the faithful one is?
Chúng ta hiệp ý cầu nguyện.
Shall we pray?
Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Xin Chúa dẫn dắt chúng con vào lời của Chúa. Cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Nguyện xin Chúa cho chúng con được ơn lành của Chúa trong sự trình bày, giải bày lời của Chúa, sự thâm dịch, để mỗi chúng con được khích lệ và ra về với một quyết tâm làm theo lời của Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, chúng ta sẽ gặp đến như thế nào là đấng đáng tin cậy. Chúng ta đọc ở câu 19 tới 25.
Our first point is how will we trust and believe in him? Hebrews 10 verse 19 to 25.
Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà của Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì đấng đã hứa cho chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.
I'd like to read Hebrews 10, verses 19 through 25 again. A call to persevere in faith. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, and by a new and living way opened for us through the curtain, that is, his body, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart and with full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. And let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching.
Tác giả đưa ra một bằng chứng để hoàn nghiệm lời hứa về sự hy sinh chết thay cho tội lỗi con người được ghi trong Ê-sai đoạn 53. Chúa Giêsu đã chết trên cây thập tự, và nhờ huyết đó chúng ta được dạng dĩ vào nơi thánh của Chúa hôm nay và được cầu nguyện trực tiếp với Đức Chúa Cha.
This passage in Hebrews presents the reasons behind to remind us of a God who keeps his promise. The promise to fulfill of becoming a sacrifice for people's sin, as written in Isaiah 53. The Lord Jesus has died on the cross. And today, because of the blood of Christ, we can confidently enter the most holy place, the holy of holies, to talk to God.
Câu 23 cũng nhắc cho chúng ta là một lý do khác, là vì chúng ta có đấng đã hứa thành tín.
Verse 23 says that because we have one who promised us and is faithful.
Và vì đó chúng ta hướng về tương lai. Chúa hứa sẽ trở lại và Ngài sẽ thực hiện sự công bình trên mọi sự.
Because of that, we can look forward to the future, for the Lord promised that he will return to bring righteousness on earth.
Và Kinh Thánh cũng có ghi là Chúa sẽ đến không chậm trễ, cho nên chúng ta được kêu gọi phải giữ đức tin để đến gần Chúa cho đến khi chúng ta gặp Ngài.
And the Bible also states that God would not delay, And because of that, we have to live with faith and keep the faith until the day we meet God.
Nói khác hơn là các lời Chúa hứa trong quá khứ Ngài đã hoàn nghiệm. Cho nên chúng ta nhờ Chúa tiếp tục tin cậy Ngài về những lời hứa hướng về tương lai.
In other words, God had fulfilled his promises in the past. Therefore, we must continue to trust in him in the present time and in the future.
Ví dụ nói đến một người lính nhảy dù lần thứ nhất tập nhảy dù. Và trước khi ông nhảy dù là ông lên máy bay thì ông nghĩ là không biết cái túi ở phía sau của mình nó có sẽ bung ra cái dù để được hay không. Nếu không thì chắc mình chết.
An example of a young paratrooper admitted that when he first started, he had been frightened in the first time that he jumped. There was nothing but a big piece of fabric between him and death. What if the fabric accidentally tore apart?
Và tới phiên ông trên máy bay, nhảy ra khỏi chiếc máy bay, ông bấm nút và cái túi phía sau nó bung ra và cái dù treo ông lên và ông từ từ đáp xuống mặt đất một cách an toàn.
But when it was his time to jump, everything functioned perfectly. Supported by the parachute over him, he was able to make it down to earth safely.
Và người lính đó chia sẻ nói, trước đây tôi sợ nhưng bây giờ thì tôi hết sợ. Và tôi rất là sung sướng khi được nhảy một cái kinh nghiệm lần đầu tiên như vậy.
And he said that I had a release from the fear and a marvelous feeling of exhilaration after my jump.
Với lời Chúa trong Kinh Thánh thì sao? Chúa hứa là Ngài sẽ làm những điều Ngài hứa trong Kinh Thánh, và ngay những lúc chúng ta gặp những khó khăn, Chúa nói Chúa cũng ở cùng để có thể giúp đỡ chúng ta.
And what about the promises God makes in the Bible? Will they uphold us in times of crisis?
Mới nghe những lời hứa ở trong thực tế chúng ta rất là sợ. Nếu chúng ta nắm lấy lời của Chúa và Ngài giữ chúng ta thì chính Chúa, lời của Chúa và chính Chúa sẽ giúp chúng ta được cái bình an một cách sâu xa trong cuộc đời của mình.
When we first hear the promises of God, maybe we were very scared. But when we hold on to the promises of God and trust in the faithful one, he will bring us the assurance. Then this experience will bring relief from the fear and impart on us a deep inner peace.
Lịch sử của Thánh Kinh Cựu Ước, Thánh Kinh Tân Ước đã minh chứng Chúa Giêsu là đấng thành tín, là đấng đáng tin cậy.
Throughout the ages, our God has been trusted millions upon millions of times, and he has never been proven untrustworthy.
Và ngày hôm nay, lời Chúa và những lời của Chúa dạy trong Kinh Thánh vẫn thật như vậy, không có gì thay đổi.
And the promises he has made still hold true today because he does not change.
Kinh Thánh Timôthê thứ 2 đoạn 2 câu 13 ghi là Chúa vẫn thành tín với lời Chúa phán ngay cả khi chúng ta nhiều lần không có trung tín với Ngài.
Sorry, in the book of Timothy, 2 Timothy verse 2:13, it says that in the same way God remains faithful to his promises even when we are unfaithful to him.
Cho nên chúng ta suy nghĩ đến Chúa là đấng thành tín, và khi biết Chúa là đấng thành tín luôn giữ lời hứa đáng đáng tin cậy, thì bây giờ đây nè, chúng ta làm cái gì khi chúng ta biết Chúa là đấng thành tín?
And now that we know that God is faithful, so what will we do?
Chúng ta đọc lại câu 22, 25. Vậy nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn. Câu 23, chúng ta hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trong cậy. Câu 24, ai nấy hãy coi sóc nhau. Câu 25, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm.
I'd like to read verses 22 to 25 again. Let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching.
Mục sư Timothy Keller ở tại New York chia sẻ một kinh nghiệm trong chức vụ của ông.
Pastor Timothy Keller shared one of his experiences.
Một ngày kia thì có một cô tín hữu thiếu nữ 16 tuổi, mặt mày rất là buồn rầu, sầu khổ. Thì ông tới nói chuyện và hỏi chuyện gì vậy?
There was a teenage girl in his congregation, about 16 years old at the time. She seemed discouraged and was very depressed.
Ông nói là tôi muốn giúp đỡ cô và cố gắng giúp cô, nhưng mà không có gì thay đổi. Và sau đó có một lần cô nói một câu và làm tôi cũng hơi thức tỉnh.
Timothy Keller, he said I tried to encourage her, but I couldn't do anything. But then there was a revelatory moment when she said,
"Thưa mục sư, dạ có, con tin là Chúa Giêsu yêu thương con, cứu con và Ngài sẽ con đem con lên thiên đàng. Nhưng mà đâu có gì tốt đâu hay đâu. Kiểu con vô trong trường không có học sinh trai nào chú ý đến con hết."
The teenage girl says, "Yes, Pastor, I know that Jesus loves me. I know that he saved me and he's going to take me to heaven. But what good is it when no boy at school will even look at me?"
Nói một cách khác, theo cái lời của cô nói là biết chân lý, có chân lý, nhưng mà không có an ủi được gì mình hết. Cái sự chú ý của mấy người ở gần mình, như mấy người con trai ở trong trường á, mới là điều thực sự.
In truth, what she said is, she said that she knew all these truths about being a Christian, but they were no comfort to her. The attention, or lack of attention, of a cute boy at school was far more consoling, energizing, and foundational for her joy and self-worth than the love of Christ.
Chân lý của Chúa trừu tượng không thật. Mấy người con trai thật á, nhìn tôi á, mới là thật.
She says that Christ's love was just an abstract concept for her, while the love of others or the boys in her school was more real to her heart.
Trước khi chúng ta làm gì cho Chúa thì chúng ta phải xin Chúa cho mình biết lời của Chúa, tình thương của Chúa trở thành thực sự trong đời sống của mình, rồi mình mới làm, mới hầu việc Ngài được.
Before we do anything for the Lord, we must ask the Lord to help us to know his promises, and then that his love will be real for us in our lives.
Nếu không thì Chủ nhật nào cũng đi học Kinh Thánh, năm này qua năm kia Chủ nhật nào cũng đi thờ phượng, giống như xem lễ thờ phượng, đến đây như thói quen. Có em thì nói với tôi là tới đây là bị cha mẹ bắt buộc tới mới ngồi trong này. Lời Chúa không có thay đổi gì hết ở trong cuộc đời của mình, vì nó không có thật.
If not, then what we are is we are only the religious people just doing religious activities. There's no real change in our lives, no help in our daily lives. Nothing exciting when we worship the Lord day to day. We say that we are only here because our parents force us here.
Nhưng Chúa, Kinh Thánh ghi là Chúa là đấng thực sự giữ lời hứa, cho nên chúng ta cần đến gần Chúa và cần phải dành thì giờ nói chuyện với Chúa, chia sẻ với Ngài những điều rất nhỏ trong đời sống của mình.
In the Bible, it says that because God has always kept his promises, we need to draw near to him. We need to share everything with him as he is your friend.
Hãy nhớ là đến Chúa theo Chúa là thiết lập mối tương giao với Chúa, chứ không phải là theo đạo, không phải là làm những công việc của tôn giáo.
We need to remember that with God, it must be a relationship, not just religious activities. We need to cultivate the relationship with the Lord and not just with external ritual activities.
Ở đây ghi là thờ phượng với lòng thật thà, với đức tin đầy dẫy, trọn vẹn, với lòng trong sạch của một thân thể được tẩy sạch qua cái nghi lễ bắp tem mà mình ước ao được tham dự.
In this verse, it says that we need to worship with a sincere heart, full of assurance, and with our bodies cleansed.
Và tiếp tục tin cậy, không chuyển lay, vì Chúa là đấng thành tín.
And also we need to trust God unwaveringly because he keeps his promises.
Vì Chúa tiếp tục giữ lời Chúa hứa, cho nên chúng ta trung tín thờ phượng Chúa hôm nay. Và chúng ta tiếp tục có cơ hội thì phải khuyên bảo nhau đừng có bỏ sự thờ phượng Chúa cho đến ngày Chúa gặp chúng ta hay chúng ta gặp Ngài.
And because God is faithful and keeps his promises, we shall not neglect the worship meetings together. We must encourage one another faithfully to worship him, especially now that the day of his return is drawing near.
Vì Chúa là thành tín, cho nên chúng ta giữ cái lời mình hứa.
And because the Lord is faithful, we must imitate him and in keeping our promises.
Và Kinh Thánh cũng ghi là Chúa sẽ đánh giá cái sự trung tín của chúng ta khi nhìn vào những lời chúng ta hứa có hoàn thành không.
And in the Bible it says that God will evaluate your faithfulness. He's going to look at all the promises you have made.
Và Châm Ngôn đoạn thứ 20 câu 25 ghi là hứa điều gì quá gấp rút mà không thực hiện được. Đó là chúng ta dâng cái bẫy cho mình đó.
And in Proverbs 20 verses 25 it says that it is a trap to dedicate something rashly and only later consider your vow.
Cho nên thật là dễ hứa điều này điều kia, nhưng mà thật là khó để thực hiện những điều mình hứa.
So it is much easier to make a promise than to keep that promise.
Và mình hay bực mình, hay giận lên vì có người không giữ lời hứa.
The number one cause of resentment in people is unfulfilled promises.
Câu 37, vì Chúa là thành tín, cho nên chúng ta cần phải nhờ Chúa kiên nhẫn làm theo ý Đức Chúa Trời.
And in verse 37 it says that he will come and will not delay, because God is faithful, we should patiently keep his commandments.
Sa-mu-ên đoạn Phao em thứ nhất đoạn 2 câu 35, Chúa phán là ta sẽ lập nên một tiên tri rất là trung tín, người sẽ phục vụ ta và sẽ làm theo những điều ta truyền dạy.
In 1 Samuel verses 2:35, God says, I will raise a faithful priest who will serve me and do whatever I tell him to do. God defines faithfulness as obedience to the commands of Christ.
Chúng ta có thể là người lãnh đạo, những người hướng dẫn, nói rất hay, nói rất giỏi, biết rất nhiều, nhưng mà có vài chỗ chúng ta không vâng lời Chúa, thì điểm đó cũng làm cho chúng ta không trở thành những người đầy tớ trung tín mà Chúa muốn.
We can be skilled leaders, great communicators, but disobedience disqualifies us from being seen as faithful as God defines it. This is basic, but it is essential.
Vâng lời rất là đơn giản, đơn sơ, nhưng mà rất là quan trọng trong mối tương giao với Chúa và kính sợ Ngài. Người công bình phải cậy đức tin mà sống, Và chúng ta là kẻ giữ đức tin để cho linh hồn của mình được kinh nghiệm sự giải cứu của Ngài.
And again, this is basic but it's very essential. The righteous shall live by faith. We must keep our faith for our souls to be saved.
Một buổi sáng kia tại thành phố có một ông cha chở một cậu bé và để cậu ở trên một góc phố và nói con ở đây chờ ba một chút xíu nổi tiếng. Ba sẽ đi xuống kia mua đồ lấy thêm và sẽ trở lại đón con trong vòng nửa tiếng nữa.
There was once a young boy whose dad left him on a downtown corner one morning and told him to wait there until he returned in about half an hour.
Và không có ngờ trên đường ông đi tới chỗ khác thì xe ông bị hư và không có tiệm sửa xe ở gần đó, ông loay hoay sửa và mất đến hơn 5 tiếng đồng hồ cái xe mới sửa được. Mà ông ấy rất là sợ hãi và trở lại chỗ để đón con của mình.
Yes. But the father's car broke down on the way to where he needed to go and he could not get to a phone. 5 hours had went by before he got his car fixed and the father was managed to get back.
Và ông cha lo lắng không biết người con của mình, nhỏ của mình đang đứng ở góc phố đó có kinh hoảng không. Và khi ông cha trở lại, đứa con thấy ông thì chạy đến. Và ông đường xa ông thấy đứa con sao nó đứng, nó nhìn ở trong cái cửa và cái chân của nó nhịp nhịp giống như nó đang hát cái gì.
The father was worried that his son would be in a state of panic for it's been a long time. But when the father got there, the boy was standing in front of the dime store looking into the window and rocking back and forth on his heels.
Ông cha thấy con thì nhảy xuống và ôm con và hỏi là con có sợ không? Con có nghĩ là ba sẽ không bao giờ trở lại không?
When the father saw him, he ran up to him, threw his arms around him and hugged him, kissed him. The father apologized and said, "Weren't you worried? Did you think that I was never coming back?"
Và em trai đã nhìn cha nói không, không có, con biết cha sẽ trở lại vì cha nói cha sẽ trở lại mà.
The boy looked up and replied, "No, Dad, I knew you were coming. You said you would."
Chúng ta biết Chúa là đấng thành tín và Chúa thật sự đã thành tín với mỗi chúng ta nhiều điều. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta tin cậy Chúa và trung tín với những việc Chúa đang giao cho mình.
You know, we know that God is faithful. We believe and we need to believe and be faithful in the work that God has given us.
Và xin Chúa giúp cho chúng ta tiếp tục tăng trưởng thêm lòng tin của mình với Chúa.
And we continue to grow in our faith in God, to grow our faith in the Lord.
Và Chúa giúp cho chúng ta nhớ lời Chúa, giúp chúng ta can đảm quyết tâm vâng lời Chúa mỗi ngày.
And we need to be reminded of all the promises that God has completed and so that we can be courageous in our daily lives.
Vì Chúa sẽ hoàn nghiệm, đã hoàn nghiệm, sẽ hoàn nghiệm lời Chúa hứa. Đúng để cuộc đời chúng ta kinh nghiệm được niềm vui trong Ngài.
And because God is not late in his promises, he will fulfill all his promises so that we can experience joy.
Tôi cầu nguyện để xin Chúa cho mỗi chúng ta không có nghi ngờ lời Chúa hứa, không có nghi ngờ tình thương Chúa khi chúng ta còn ở trong những thách thức khó khăn.
I pray that all of us will not doubt his promises, to not doubt his love or his commandments.
Và nhưng mà tiếp tục giữ đức tin mình, vâng lời Chúa.
And to continue to trust in him and to obey him.
Và khi chúng ta biết được điều gì Chúa dạy mình thì xin Chúa giúp cho chúng ta thực hiện điều này.
And when we know what the Lord wants us to do, may we do it for him.
Vì chúng ta đã biết Chúa là đấng đáng tin cậy rất nhiều lần. Xin Chúa giúp cho chúng ta trung tín với Ngài cho đến khi chúng ta gặp Ngài.
And because the Lord is trustworthy and a faithful one, I pray that we will be faithful to the end to him.
Chúng ta cùng nguyện.
Let's pray.
Bảo chúng ta đến với Chúa, xem lại cuộc đời của mình, theo Chúa, biết Chúa và kinh nghiệm Chúa, giữ lời hứa của Ngài, thì xin Chúa giúp chúng ta giữ lòng tin nơi Ngài, thờ phượng Ngài, vâng lời Ngài. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, Chúa luôn luôn thành tín, không bao giờ thất hứa. Nhiều lần Chúa đã đúng lúc kịp thời giải cứu chúng con và nâng đỡ cuộc đời chúng con. Xin Chúa tha tội cho chúng con vì nhiều lần chúng con sau khi hưởng ơn phước Chúa rồi lại không trung tín với Ngài. Xin Chúa dạy dỗ chúng con tiếp tục để chúng con trung tín trong đức tin của mình, trung tín trong sự thờ phượng Ngài, trung tín trong việc nhỏ Chúa giao. Please help us be faithful. Be faithful in small things so we can share with other people. You are the trustworthy one, the faithful. Many times you help us, you rescue us, you deliver us from the hard things. May our life continue to live in you and trust in you to the end. We pray this thing in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.